Chương 18. Cuộc chạy đua của bạn. Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây sức lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi siêu vấn vương, kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu đứng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện đang ngồi bên phải Ngài Đức Chúa Trời. Hebrews chương 12 câu 1 đến câu 2. Đức Chúa Trời đã ban cho bạn một cuộc đua thiên thượng để chạy trên đất này. Bạn được kêu gọi và được lựa chọn bởi Đức Trời để đi xa và kết thật nhiều quả cho vương quốc Đức Trời. Trên thiên đàng có một đám đông, những chứng nhân đang dõi theo bạn và cổ vũ cho bạn, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Khi bạn nghĩ về cuộc đua này, tôi muốn thách thức bạn vâng theo những điều dưới đây. Hãy vứt bỏ tội lỗi và gánh nặng vấn vương, xưng nhận ra với Đức Trời và chút bỏ tại thập giá của Chúa Giêsu. Cam kết chính mình hết lòng và tuyệt đối để chạy cuộc đua mà Đức Trời đã thiết lập trước cho bạn. Luôn luôn chăm nhìn Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là ông chủ, là hình mẫu của bạn, là đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin. Phao-lô thúc giục chúng ta chạy cuộc đua. Anh em không biết rằng trong cuộc chạy đua ở thao trường, tất cả đều chạy nhưng chỉ có một người đoạt giải sao? Vậy hãy chạy thế nào để anh em có thể đoạt giải? Tất cả các vận động viên phải kỷ luật trong mọi sự. Họ chịu vậy để được mão miệng hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão miệng không hay hư nát. Cũng vậy, tôi chạy chẳng phải là chạy không mục đích. Tôi đánh chẳng phải là đánh vào không khí, nhưng tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng sau khi tôi giao giảng cho người khác mà chính mình lại bị loại bỏ chăng? Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 24 đến câu 27. Khi tôi học tập đời sống và chức vụ của Phao-lô, thì có một thực tế nổi bật gây ảnh hưởng đến tôi: sự quyết tâm của ông để chạy và hoàn tất cuộc đua của mình. Phao-lô luôn tập trung kiên quyết, và Phao-lô luôn hướng mắt mình về mục tiêu giải băng xanh của đường đua. Dù khi bị bắt bớ, chìm tàu, đói kém, đánh đập, tù đầy, cô đơn, nghèo đói, thử thách và nhiều lần bị chống đối từ những người mà ông rất muốn đem tin lành đến cho họ, ông chưa bao giờ bị mất tập trung. Phao-lô luôn nhìn về phía trước. Ông tập trung vào sự kêu gọi của ông. Cuộc đua của ông là đem phúc âm đến cho dân ngoại, cho những khu vực mới chưa được vươn tới, nơi mà phúc âm chưa bao giờ được giao giảng trước đó. Là đại sứ của Đấng Christ, chúng ta phải chạy cuộc đua của mình. Là thân thể của Đấng Christ, chúng ta được kêu gọi để giao giảng phúc âm cho muôn dân, cho tất cả mọi nhóm người, vâng, cho tất cả những tộc người trên đất. Nhiệm vụ của chúng ta là hoàn tất đại mệnh lệnh, chạy vòng cuối cùng của cuộc đua tuyệt vời này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để chạy. Hiện có hơn 6.900 nhóm người chưa được vươn tới. Chúng ta vẫn còn hơn 2,8 tỷ linh hồn cần được vươn đến bằng phúc âm. Chúng ta phải hoàn tất đại mệnh lệnh. Đó là cuộc đua của chúng ta. Chúa Giêsu sẽ không trở lại với chúng ta, với tân nương của Ngài, cho đến khi chúng ta đã hoàn tất nhiệm vụ mà chúng ta đã giao phó hơn 2.000 năm trước. Đại mệnh lệnh là mệnh lệnh cuối cùng, là mệnh lệnh cuối cùng từ vua của chúng ta, Chúa Giêsu Christ. Ngài và cả thiên đàng đang chờ đợi chúng ta hoàn tất công việc của chúng ta. Đại mệnh lệnh phải được hoàn tất và nhất quyết phải được hoàn tất. Khi chúng ta đứng cùng với nhau, vai kề vai, đồng lòng làm việc thì chúng ta cần phải hoàn tất chặng đua cuối cùng này để đoạt lấy những linh hồn. Có một cuộc đua dành cho cá nhân bạn. Bạn có một cuộc đua cá nhân. Không ai có thể làm được tất cả, nhưng tất cả chúng ta có thể và phải làm tất cả những gì có thể làm để đóng góp vào sự hoàn tất đại mệnh lệnh của Đấng Christ. Cuộc chạy của bạn, sự kêu gọi dành cho cá nhân bạn là rất quan trọng. Bạn có làn đường riêng của mình để chạy trong vòng đua cuối cùng này. Không ai có thể giành lấy vị trí của bạn, và cũng không ai có thể chạy thế cho bạn. Bạn được tạo nên cách độc nhất vô nhị, tinh xảo bởi Đấng tạo hóa để hoàn tất cuộc đua cá nhân của bạn. Bạn được ban cho những ân tứ, những tài năng và sự sáng tạo mà bạn phải sử dụng trong việc truyền bá phúc âm. Bạn có thể sao giảng và làm chứng về Đấng Christ. Bạn có thể cầu nguyện và cầu thay cho các dân tộc của các quốc gia, cho những nhà truyền giảng phúc âm. Bạn có thể giúp đỡ công tác sai phái những nhà truyền giáo mới và hỗ trợ công tác truyền giáo cho các dân tộc chưa được vươn tới qua việc dâng hiến. Bạn là một mắt xích rất quan trọng trong đại mệnh lệnh để công việc được hoàn tất. Khi bạn làm tất cả những gì bạn có thể làm để chạy cuộc đua thiên thượng này, bạn sẽ giúp cho thân thể của Đấng Christ chạy và hoàn tất cuộc đua của mình. Hình ảnh vận động viên Olympic thúc giục chúng ta chạy cuộc đua. Tôi đã từng là một vận động viên, tôi thích chạy bộ, đi xe đạp, bơi lội và chơi quần vợt, vân vân. Phải nói rằng khi nhắc đến một môn chạy bộ, tôi rất ấn tượng bởi các vận động viên chạy đường trường đến từ Kenya và Ethiopia. Họ luôn có những điểm giống nhau. Họ chạy với sức bền bỉ và quyết tâm để giành được huy chương vàng, chứ không giống như những vận động viên khác. Hãy suy nghĩ về cuộc đua 10.000m hoặc thậm chí một cuộc đua marathon 42.195 km. Tất cả các vận động viên đều chạy với mục tiêu là chiếc huy chương vàng. Tất cả đều được chuẩn bị, đào tạo và đều mong muốn giành chiến thắng. Tất cả đều biết rằng để trở thành người chiến thắng, họ phải là người đầu tiên đến đích. Người chiến thắng không hẳn phải là người chạy nhanh nhất hay là người khỏe nhất, nhưng người chiến thắng là người không bị mất tập trung để có thể hoàn tất cuộc đua. Có nhiều điều khiến những vận động viên giành chiến thắng hoặc là thua cuộc, nhưng điều này nằm trong tâm trí, phụ thuộc vào mức độ tập trung của các vận động viên. Người chiến thắng là người có quyết tâm giành chiến thắng và tuyệt đối không lay chuyển. Đại mạng lệnh là cuộc chạy đua tiếp sức. Hãy để tôi minh họa đại mạng lệnh theo một cách khác. Trong một cuộc đua chạy tiếp sức sẽ có 4 vận động viên cho mỗi đội. Mỗi vận động viên cần phải chạy một chặng của đường đua 400m. Vận động viên đầu tiên bắt đầu ngay sau khi nghe tiếng súng nổ. Sau đó, anh ta trao tín gậy cho vận động viên thứ hai, là người sẽ trao tín gậy đó cho vận động viên thứ ba, và người thứ ba sẽ trao tín gậy lại cho vận động viên cuối cùng. Tiếng súng nổ là đại mạng lệnh của Chúa Giêsu, hãy đi khắp thế gian và rao giảng tin lành. Tín gậy là sứ điệp phúc âm, chúng ta cần được kêu gọi để rao giảng. Nhiệm vụ và bổn phận của chúng ta là đem phúc âm cho cả thế giới. Các vận động viên là những thế hệ khác nhau trong thân thể của Christ kể từ khi đại mạng lệnh được đưa ra bởi Chúa Giêsu. Kể từ thế hệ đầu tiên của các môn đồ đến nay, có nhiều chặng của đường đua đã được hoàn thành và bây giờ tín gậy đã được trao lại cho bạn và tôi trong thế hệ này, và tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ hoàn tất đại mạng lệnh. Tôi tin rằng chúng ta đang chạy chặng đua cuối cùng của đại mạng lệnh. Hallelujah. Hãy chạy cuộc đua của bạn để giành lấy chiến thắng. Nếu chúng ta hợp tác cùng với khải tượng đặc biệt và mục đích của Đức Trời cho đời sống của chúng ta, cùng ở trong tình yêu thương, chung tay trong đại mạng lệnh và cam kết chạy xong cuộc đua, thì chúng ta có thể hoàn tất chặng đua cuối cùng này. Tất cả chúng ta đều phải làm phần việc của riêng mình và làm điều đó với một tinh thần đồng đội để hoàn tất đại mạng lệnh. Khải tượng đúc nấu như lửa trong lòng bạn là hình ảnh tiên tri của Đức Chúa Trời cho tương lai đã được định sẵn của bạn. Khải tượng của bạn là cuộc đua mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi bạn chạy đến trên đất này. Đây là cuộc đua mà bạn phải chạy và cũng là cuộc đua mà cả thiên đàng đang dõi theo. Cuộc đua này sẽ tạo nên một tiếng vang lớn đến cõi đời đời. Sự vâng phục để hoàn tất cuộc đua mà Chúa cho bạn sẽ quyết định số phận của tất cả những linh hồn mà Đức Chúa Trời đã hoạch định để bạn đến với họ bằng phúc âm. Hoàn tất cuộc đua của bạn là hoàn tất mục đích của cuộc đời bạn. Phaolô là một người luôn tập trung với lòng quyết tâm. Ông hiểu rằng sự kêu gọi dành cho ông là đến với các dân ngoại chưa biết đến bằng cách công bố phúc âm của Chúa Jesus, noi theo tấm gương của những vận động viên khác. Phaolô đang chạy cuộc đua của mình khi ông tiếp tục chuyến đi truyền giáo cho thế giới bên ngoài bờ cõi Israel. Phaolô đang chạy cuộc đua của mình khi ông luôn luôn tìm kiếm những vùng đất mới, những ngôi làng mới để rao giảng thông điệp của thập tự giá. Phaolô chạy cuộc đua của mình khi ông xây dựng những hội thánh nơi mà trước đó chưa hề có hội thánh nào. Phaolô đang chạy cuộc đua của mình khi ông rao giảng về Đấng Christ nơi mà danh Đấng Christ chưa bao giờ được rao giảng. Những ước vọng của tôi là sao truyền tin lành ở những nơi mà danh Đấng Christ chưa được truyền đến. Roma chương 15 câu 20. Phaolô đang chạy cuộc đua của mình khi ông khuyên dạy chàng trai trẻ Timôthê mang theo ông một nhóm những môn đồ là những người được ông đào tạo trong chức vụ và luôn làm gương cho họ. Phaolô hoàn tất cuộc đua mà mình khi ông vâng theo khải tượng thiên thượng để mạnh mẽ rao giảng cho vua Agrippa. Tâu vua Agrippa, từ đó tôi không dám chống cự với khải tượng từ trời, nhưng trước hết tôi rao giảng cho những người ở Đa-mách, kể đến tại Jerusalem và cả miền Giu-đê, rồi đến các sân ngoại rằng phải ăn năn và quay về với Đức Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. Công vụ chương 26 câu 19-20. Chúa Giêsu đã chạy xong cuộc đua của Ngài khi Ngài đi từ làng này sang làng khác ở Israel để rao giảng về vương quốc thiên đàng, chữa lành kẻ đau, đuổi quỷ, giảng dạy trong các nhà hội. Sau đó Ngài đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của thế gian. Ngài đã sống lại từ cõi chết và sai các môn đồ đi khắp thế gian rao giảng phúc âm. Những nhà tiên phong đã sống chết với công tác rao giảng phúc âm cho người nghèo, cho những nơi chưa được vươn tới, những người bị hư mất, những người bị tổn thương, những người đau khổ và những người bị lãng quên, và họ cũng đã hoàn tất cuộc đua của mình. Một vài trong số rất nhiều nhà tiên phong có thể kể đến là Hudson Taylor, William Carey, Charles Thomas Tus và Tommy Lee Osborne, cùng với rất nhiều người khác đã hoàn tất cuộc đua của họ và đang dõi theo chúng ta với vai trò là những nhân chứng của chúng ta. Họ không thể làm được bất cứ điều gì thêm vào những việc họ đã làm. Họ không thể chạy thế cho chúng ta. Họ đã làm xong công việc của họ. Bây giờ công việc của chúng ta là chạy và hoàn tất cuộc đua của chúng ta. Hãy chạy cuộc đua của bạn. Tôi nói hãy chạy cuộc đua của bạn. Nếu bạn đánh mất khải tượng của bạn hoặc không biết phải làm điều gì, thì hãy quỳ gối xuống và trải lòng mình ra trước mặt Đức Chúa Trời. Chỉ có Ngài mới có thể ban cho bạn những gì bạn cần. Ngài ban cho chúng ta khải tượng và những giấc mơ cách nhưng không. Ngài lấy làm vui thích khi đổ đầy chúng ta với quyền năng, thánh linh và sức mạnh của Ngài. Nhưng bạn phải nhận lấy tín cậy, sự kêu gọi dành cho bạn lên và chạy cuộc đua. Không có thiên sứ nào sẽ chạy thế cho, không một ai khác cả. Chính bạn phải chạy cuộc đua của mình. Hãy đứng lên và chạy cuộc đua dành cho bạn. Nếu bạn có bất cứ ước mơ nào dành cho vương quốc của Đức Trời, thì hãy đứng lên và chiếu sáng. Hãy đứng lên và chạy cuộc đua của bạn. Hãy vâng lời Chúa. Bất cứ điều gì Đức Thánh Linh đặt để trong lòng bạn, hãy làm điều đó, hãy hành động. Đừng chờ đợi những lời tiên tri nữa. Đừng chờ đợi sự đặt tay trên bạn nữa. Nắm lấy tín cậy và chạy cuộc đua của bạn. Khi bạn bước đi trên đức tin, thì Đức Trời cũng sẽ bước đi với bạn. Đây là cuộc đua của đức tin mà chúng ta cần phải chạy, vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Đường đua đang ở trước mặt bạn, cho dù bạn mới bắt đầu, ở giữa hoặc ở cuối đường đua của bạn, thì bạn cũng phải quyết tâm hoàn tất cuộc đua của mình. Đừng bao giờ mất tập trung. Phần thưởng bạn sẽ rất lớn. Bạn sẽ được sống ở thiên đàng bởi lời làm chứng, sự giảng dạy, sự vâng lời và sự hy sinh của bạn. Hãy luôn luôn ý thức về có đời đời khi bạn đang sống trên đất này, để bạn chạy xong cuộc đua Đức Chúa Trời đã kêu gọi bạn mà không dừng lại, không chậm chạp và cũng không bị ngã xuống bất kỳ cái hố nào. Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn tất chặng cuối cùng của đạo mặc lệnh, vươn đến tất cả các quốc gia, mọi dân tộc và cả những sắc dân. Thế hệ của chúng ta sẽ hoàn tất đại mặc lệnh nếu tất cả chúng ta đều chạy xong đua của cá nhân chúng ta, hiệp nhất trong đại mặc lệnh của Chúa Jesus Christ. Chúng ta sẽ giành lấy hàng triệu linh hồn từ địa ngục để đưa họ đến thiên đàng. Chúng ta sẽ cho cả thế giới này được biết về Chúa Jesus Christ và được nghe về phúc âm của vương quốc thiên đàng như là một lời làm chứng về Chúa hằng sống của chúng ta. Cuốn sách này được viết ra với mục đích thúc đẩy, thách thức và nung nóng trong bạn để chạy cuộc đua thiên thượng ở trên đất này. Bạn chỉ có một cuộc đời để sống, bạn chỉ có một cuộc đua để chạy. Khải tượng thiên thượng của bạn, sự kêu gọi dành cho bạn là một mắt xích quan trọng để đại mặc lệnh được hoàn tất. Không ai có thể chạy cuộc đua thế cho bạn. Tiên tri Joel mô tả cuộc đua của chúng ta rất mạnh bạo. Chúng chạy như những người bạo mạnh, trèo các vách thành như những lính chiến. Mỗi người bước đi trước mặt mình, chẳng hề sai hàng ngũ mình, chúng chẳng hề đụng chạm nhau, ai đi mừng nấy, xông qua những khí giới mà chẳng bỏ đường mình. Joel chương 2 câu 7 đến câu 8. Chúng ta được kêu gọi để chạy cuộc đua của cá nhân chúng ta, nhưng chúng ta cũng hãy có một tinh thần đồng đội với toàn bộ thân thể của Đấng Christ. Bạn có một làn đường riêng cho bạn và được kêu gọi để làm những việc đặc biệt mà không ai khác có thể hoàn thành ngoài bạn. Bạn phải hoàn tất cuộc đua của bạn và hoàn thành nhiệm vụ mà Đức Trời đã giao phó cho bạn. Đừng chiến đấu với anh chị em cùng nhóm, đừng ghen tị hoặc chỉ trích người anh em của bạn. Hãy vui mừng và khích lệ nhau, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn tất cuộc đua. Hãy đứng lên và bước vào làn đường của bạn trong cuộc đua mà Đức Trời đã bày ra trước mặt bạn. Hãy nạp năng lượng và hâm nóng chính mình. Hãy quên đi những gì đằng sau bạn. Hãy quên tất cả những sai lầm của bạn, tất cả những thất bại của bạn. Nhìn Phaolô, nhìn về phía trước, những gì nằm ở trước mặt bạn. Một mùa gặt linh hồn đang chờ đợi bạn thu hoạch. Nếu bạn không đi, ai là người sẽ chạy cuộc đua của bạn? Không ai có thể chạy thế cho bạn. Ngày hôm nay Đức Chúa Trời đang dõi theo bạn và Ngài hỏi: ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Ê-sai chương 6 câu 8. Đức Chúa Trời muốn bạn chạy cuộc đua của bạn với sự chú tâm và tập trung để hoàn tất với hết khả năng của bạn trong Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu muốn bạn đi xa và kết quả gấp trăm lần hơn. Phaolô luôn có tinh thần này và cả sự tập trung. Ông không hài lòng với những gì đã có. Ông khao khát có nhiều hơn nữa. Ông muốn tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời phải được hoàn tất trong đời sống của ông. Ông không bao giờ bằng lòng với những gì chưa phải là tốt nhất. Ấy không phải là tôi đã đoạt giải hoặc đã trở nên toàn hảo rồi đâu, nhưng tôi đang theo đuổi để đoạt cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ đoạt lấy rồi. Thưa anh em, tôi không nghĩ rằng mình đã đoạt được rồi, nhưng tôi cứ làm một điều, quên đi những gì ở đằng sau, quên tới những gì ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus. Philip chương 3 câu 12 đến câu 14. Quyết định chạy cuộc đua của bạn. Bây giờ bạn đã đọc cuốn sách này, bạn không có lý do gì để không hành động và chạy cuộc đua của bạn. Tôi thách thức bạn với tư cách là người anh em yêu xấu trong Chúa của bạn. Hãy đứng lên và bắt đầu chạy cuộc đua của bạn. Nếu bạn đang chạy thì hãy tăng tốc. Đừng bằng lòng với điều chưa phải là điều tốt nhất, nhưng hãy vươn tới điều tốt nhất mà Đức Trời dành cho cuộc đời và chức vụ của bạn. Hàng ngàn người đang chờ đợi bạn giao giảng phúc âm trọ. Hãy quyết định ngày hôm nay, lên kế hoạch và hành động. Hãy quyết định ngày hôm nay tham gia cùng hàng ngàn vận động viên khác là những người sao giảng phúc âm cho thế giới hư không và chết bất này. Ngày hôm nay, hãy quyết định dâng chọn đời sống bạn, tương lai và tất cả các ân tứ tài năng của bạn cho Chúa Jesus Christ và hoàn tất chặng đua cuối cùng của đại mang lại. Gửi lời chào thân ái nhất đến với những thợ gặt trong cánh đồng tín cậy của phúc âm đã được trao vào bàn tay của bạn. Vậy hãy noi theo tấm gương của hàng ngàn người chinh phục linh hồn trong thế giới của chúng ta. Hãy chạy cuộc đua của bạn, hãy hành động và giao giảng phúc âm cho thế giới hư không và chết mất này. Hãy chạy với khải tượng mà Đức Trời đã ban cho bạn. Hãy tin và bước đi, Đức Trời sẽ đi cùng với bạn bất cứ nơi nào bạn đi. Hàng triệu linh hồn sẽ được cứu vào thời điểm cuối cùng của mùa thu hoạch này khi chúng ta chung tay và làm việc hết mình trong sự vâng phục đại mang lại. Đức Trời ban phước cho bạn khi bạn phục vụ Chúa và hoàn tất đại mang lại của Ngài. Chúng ta hãy cùng nhau chiếm hữu thế giới. Và rồi Chúa Giêsu sẽ trở lại, người anh em yêu xấu nhất của bạn, Marcus Bloom. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Chúa là Đức Chúa Giêsu để công bố tin lành về ân điển Đức Chúa Trời. Công vụ chương 20.